Early in our marriage,
trong thời kỳ đầu của hôn nhân, chúng tôi, vợ tôi là Mary và tôi quyết định là chúng tôi sẽ chọn các sinh hoạt mà chúng tôi có thể tham dự cùng với nhau nếu có thể được. Chúng tôi cũng muốn tiêu tiền cẩn thận, phù hợp với ngân sách. Mary yêu âm nhạc và chắc chắn đã lo rằng tôi có thể mê say các trận đấu thể thao. Vì thế, nên bà thương lượng rằng trong tất cả các nơi mà chúng tôi sẽ đi xem, chúng tôi sẽ xem hai vở kịch, opera hay các buổi trình diễn văn hóa cho mỗi trận đấu thể thao. Thoạt đầu, tôi đã chống lại việc đi xem opera, nhưng theo thời gian, tôi đã thay đổi quan điểm của mình. Tôi đặc biệt đến để thưởng thức các vở kịch opera của Giuseppe Verdi. Tuần này sẽ là kỷ niệm sinh nhật 200 tuổi của ông. Trong thời thơ ấu của ông, Verdi rất thích tiên tri Jeremy. Và vào năm 1842, lúc 28 tuổi, ông đã nổi tiếng với vở kịch Nabucco, tức là Nebuchadnezzar, vua Babylon, được rút gọn theo tiếng Ý. Vở kịch opera này chứa đựng các khái niệm rút ra từ các sách của Jeremy, ca thương và thi thiên trong kinh Tự Ước. Vở kịch opera này bao gồm các cuộc chinh phục của Jerusalem và cảnh tù đầy cùng ách nô lệ của dân Do Thái. Sách thi thiên 137 là nguồn soi dẫn cho bài hát điệp khích của dân nô lệ Hebrew đầy cảm động và cảm ứng. Tiêu đề của sách thi thiên này trong thánh thư của chúng ta để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trong khi đang bị tù đầy, dân Do Thái đã khóc bên mé sông của Babylon vì buồn phiền họ đã không thể ca nổi những bài hát của Sion. Mục đích của tôi là xem xét nhiều hình thức nô lệ và nô dịch. Tôi sẽ so sánh một số trường hợp trong thời kỳ của chúng ta với những người trong thời kỳ của Jeremy trước sự sụp đổ của Jerusalem. Trong khi đưa ra tiếng nói cảnh cáo này, tôi biết ơn rằng hầu hết các tín hữu ngay chính của giáo hội đã tránh được hành vi xúc phạm đến Chúa trong thời kỳ của Jeremy. Những cái lời tiên tri và những lời than vãn của Jeremy đều quan trọng đối với các thánh hữu ngày sau. Jeremy và Jerusalem trong thời kỳ của ông là bối cảnh cho các chương đầu trong sách Mạc Môn. Jeremy là một người đương thời với tiên tri Lehi. Chúa đặc biệt cho Jeremy biết về sự tiền sắc phong của ông. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Lehi đã có một sự kêu gọi, sứ mệnh và chỉ định khác từ Chúa. Ông đã không được kêu gọi khi còn trẻ, mà được kêu gọi khi đã lớn tuổi, ban đầu là một tiếng nói cảnh báo. Nhưng sau khi nhiều lần trung thành rao truyền cùng một sứ điệp, Jeremy, Chúa đã truyền lệnh rằng ông phải mang gia đình của mình đi vào vùng hoang dã. Khi làm như vậy, Lehi đã ban phước không những cho gia đình của mình, mà còn cho tất cả mọi người nữa. Trong những năm trước khi Jerusalem bị tàn phá, Chúa đã ban cho Jeremy các sứ điệp không thể nào quên được. Ngài nói, dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật hồ nước ra không chứa nước được. Khi nói về những tai họa giáng xuống dân Jerusalem, Chúa đã than, mùa gặt đã qua, mùa hạ đã đến, mà chúng vẫn chưa được cứu rỗi. Thượng Đế muốn rằng những người đàn ông và phụ nữ sẽ được tự do lựa chọn giữa điều thiện và ác. Khi sự lựa chọn tà ác trở thành đặc điểm nổi bật của một nền văn hóa hay một quốc gia, thì có những hậu quả nghiêm trọng cả trong cuộc đời này lẫn cuộc sống mai sau. Mọi người có thể trở thành nô lệ hay tự đặt mình vào ách nô lệ, không những đối với các chất độc hại, gây nghiện, mà còn đối với các triết lý độc hại gây nghiện làm giảm giá trị của cuộc sống ngay chính. Việc bỏ không thờ phượng Thượng Đế chân chính và hàng sống để thờ các tà thần như sự giàu có, danh tiếng và việc tham gia vào các hành vi đạo đức, vô đạo đức và không ngay chính đưa đến ách nô lệ trong tất cả mọi khía cạnh liên quan đến con người. Điều này gồm có nô lệ về mặt tinh thần, thể chất và trí tuệ và đôi khi mang đến sự hủy diệt. Jeremy và Lehi cũng dạy rằng những người nghe chính phải giúp Chúa thiết lập giáo hội và vương quốc của Ngài và quy tụ dân Israel đang bị phân tán. Các sứ điệp này đã được lặp lại và củng cố qua nhiều thế kỷ trong tất cả các gian kỳ. Các sứ điệp này là nền tảng của sự phục hồi của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong gian kỳ cuối cùng này. Cảnh tù đầy của dân Do Thái và sự phân tán của các chi tộc Israel gồm có 10 chi tộc là những yếu tố giáo lý nổi bật trong sự phục hồi của phúc âm. 10 chi tộc thất lạc thuộc vào vương quốc phương Bắc của Israel và bị mang đi tù đày ở Assyri vào năm 721 trước công nguyên. Họ đi về phía các nước ở miền Bắc. Tín điều thứ 10 của chúng ta nói rằng chúng tôi tin vào sự quy tụ thực sự của Israel và vào sự phục hồi 10 chi tộc. Chúng tôi cũng tin rằng như là một phần giao ước Chúa đã lập với Abraham, không chỉ dòng dõi của Abraham sẽ được phước mà còn tất cả mọi người trên thế gian sẽ được phước. Như anh cả Russell M. Nelson đã nói, sự quy tụ không phải là một vấn đề về vị trí địa lý, mà là vấn đề về sự cam kết của cá nhân. Những người có thể được đưa tới sự hiểu biết Chúa mà không phải rời bỏ quê hương của họ. Giáo lý của chúng ta thật rõ ràng. Chúa phân tán và làm đau khổ 12 dân tộc Israel vì sự bất chính và bội nghịch của họ. Tuy nhiên, Chúa cũng dùng sự phân tán này của dân được chọn của Ngài trong các nước của thế gian để ban phước cho các nước đó. Chúng ta học được những bài học có giá trị từ thời kỳ bi thảm này. Chúng ta nên làm tất cả trong khả năng của mình để tránh tội lỗi và sự bội nghịch mà dẫn tới ách nô lệ. Chúng ta cũng nhận ra rằng cuộc sống ngay chính là một điều kiện tiên quyết để phụ giúp Chúa trong việc quy tụ những người đã được lựa chọn của Ngài và trong sự quy tụ thực sự của dân Israel. Ách nô lệ, nô dịch và cảnh nghiện ngập có nhiều hình thức. Các hình thức đó có thể là nô lệ vật chất theo nghĩa đen, nhưng còn có thể là bị mất hoặc suy giảm quyền tự quyết về mặt đạo đức mà có thể cản trở sự tiến triển của chúng ta. Jeremy nói rõ rằng sự bất chính và bội nghịch đó là nguyên nhân chính cho sự tàn phá Jerusalem và cảnh tù đày ở Babylon. Các cảnh nô lệ khác cũng hủy diệt tinh thần con người. Quyền tự quyết về mặt đạo đức có thể bị lạm dụng trong nhiều cách. Tôi sẽ đề cập đến 4 cách đặc biệt nguy hại trong văn hóa hiện nay. Trước hết, những cảnh nghiện ngập làm suy yếu quyền tự quyết, mâu thuẫn với các niềm tin, đạo đức và hủy diệt sức khỏe tốt dẫn đến cảnh nô lệ. Ảnh hưởng của ma túy và rượu, sự suy đồi đạo đức, hình ảnh có khách báo khiêu dâm, cờ bạc, nô dịch tài chính và những nỗi đau khổ khác tạo ra những người sống trong ách nô lệ và trong xã hội một gánh nặng với cùng độ gần như không thể định lượng được. Thứ hai, cảnh nghiện ngập hoặc những sở thích vốn không phải là tà ác có thể chiếm mất thời gian quý báu của chúng ta được ban cho mà đáng lẽ có thể được sử dụng để hoàn thành các mục tiêu đạo đức. Những điều này có thể bao gồm việc sử dụng thái quá phương tiện truyền thông xã hội, các trò chơi video và kỹ thuật số, thể thao, giải trí và nhiều thứ khác. Cách chúng ta dành thời gian cho gia đình là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đối phó trong hầu hết các nền văn hóa. Và lúc tôi là tín hữu duy nhất của giáo hội trong công ty luật của tôi, một người nữ luật sư giải thích cho tôi biết tại sao chị ấy luôn cảm thấy như một người biểu diễn trò tung hứng đang cố gắng để giữ 3 quả bóng trên không cùng một lúc. Một quả bóng là việc hành nghề luật sư của chị, một là cuộc hôn nhân của chị và một là với con của chị. Chị hầu như cảm thấy không có hy vọng để có thời gian cho mình. Chị đã lo lắng rằng một trong các quả bóng này luôn luôn nằm trên mặt đất. Tôi đề nghị rằng chúng tôi nên họp nhóm và thảo luận về những ưu tiên của mình. Chúng tôi xác định rằng lý do chính mà chúng tôi đang làm việc là để hỗ trợ gia đình. Chúng tôi đồng ý rằng việc kiếm tiền nhiều hơn thì gần như không quan trọng bằng gia đình. Nhưng chúng tôi cũng nhận ra rằng việc phục vụ khách hàng của chúng tôi với hết khả năng của mình là cần thiết. Sau đó, cuộc thảo luận chuyển đến điều mà chúng tôi đã làm ở nơi làm việc mà không cần thiết và không phù hợp với thời gian dành cho gia đình. Có áp lực để dành nhiều thời gian ở nơi làm việc mà không cần thiết hay không? Chúng tôi quyết định rằng mục tiêu của chúng tôi sẽ là một môi trường của gia đình thân thiện dành cho phụ nữ lẫn nam giới. Chúng ta hãy đi đầu trong việc bảo vệ thời gian cho gia đình. Thứ ba, cảnh giao dịch phổ biến nhất trong thời kỳ của chúng ta, giống như trong suốt lịch sử, là tư tưởng hay quan điểm chính trị không phù hợp với phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Việc thay thế các triết lý của loài người cho lẽ thật phúc âm có thể dẫn chúng ta rời xa khỏi sứ điệp giản dị của Đấng Cứu Rỗi. Khi sứ đồ Phaolô đến thăm Athens, ông đã cố gắng giảng dạy về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đọc về nỗ lực này trong sách Công vụ các sứ đồ. Vả hết thể người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe về mới lạ mà thôi. Khi đám đông nhận ra tính chất giản dị của tôn giáo trong sứ điệp không phải là mới mẻ đó của Phaolô, thì họ từ chối sứ điệp đó. Điều này cũng giống như vậy trong thời kỳ chúng ta, là nơi các lẽ thật phúc âm thường bị từ chối hoặc bóp méo để làm lẽ thật này hấp dẫn hơn hoặc thích hợp hơn với khuynh hướng hiện đại. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể bị sa vào các khuynh hướng này và tự đặt mình vào ách nô lệ của trí óc. Có nhiều tiếng nói hiện đang nói với các phụ nữ về cách sống. Những tiếng nói này thường mâu thuẫn với nhau. Chúng ta nên quan tâm đặc biệt đến các triết lý nào chỉ trích hoặc làm giảm bớt sự kính trọng dành cho các phụ nữ đã chọn để có những hy sinh cần thiết để làm mẹ, giảng viên, người nuôi dưỡng hoặc bạn của trẻ em. Cách đây một vài tháng, hai đứa cháu nội gái nhỏ nhất của chúng tôi đến thăm chúng tôi, mỗi đứa đến thăm một tuần. Tôi đang ở nhà và ra mở cửa. Vợ tôi Mary đang ở trong một căn phòng khác. Trong cả hai trường hợp, sau khi ôm hôn, chúng đều nói gần giống như nhau. Chúng nhìn xung quanh rồi nói, cháu thích được tới nhà của bà nội. Ông nội đâu? Bà nội đâu rồi? Tôi đã không nói với chúng nhưng tôi nghĩ, đây không phải là nhà của ông nội hay sao? Nhưng tôi nhận ra rằng khi tôi còn bé, gia đình của chúng tôi đã đến nhà của bà nội. Những lời của một bài hát quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi. Chúng ta vượt qua dòng sông và cánh rừng để đến nhà bà nội. Giờ đây tôi sẽ nói rõ rằng tôi đang vui mừng về các cơ hội giáo dục và các cơ hội khác có sẵn của phụ nữ. Tôi quý trọng sự thật là các công việc vất vả và lao nhập đòi hỏi sức lực của phụ nữ bây giờ đã được giảm bớt trên thế giới nhờ vào các tiện nghi hiện đại, và rằng các phụ nữ đã có những đóng góp tuyệt vời như vậy trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta để cho nền văn hóa của mình làm giảm bớt mối quan hệ đặc biệt giữa trẻ em với mẹ và bà của chúng, cũng như những người khác đang nuôi dưỡng chúng, thì chúng ta sẽ phải hối tiếc lắm. Thứ tư, các lực lượng vi phạm chân thành nắm giữ các nguyên tắc tôn giáo thì có thể dẫn đến ách nô lệ. Một trong những hình thức tệ hại nhất là khi những người nghe chính cảm thấy có trách nhiệm với Thượng Đế về hành vi của họ đã bị bắt buộc tham gia vào các sinh hoạt làm vi phạm lương tâm của họ. Ví dụ, các nhân viên y tế buộc phải lựa chọn giữa việc phụ giúp trong việc phá thai trái với lương tâm hoặc là mất việc làm. Giáo hội được coi là thiểu số ngay cả khi được liên kết với những người cùng chí hướng. Là điều rất khó để thay đổi xã hội nói chung. Nhưng chúng ta cần phải làm việc để cải tiến nền văn hóa đạo đức xung quanh mình. Các thánh hữu ngày sau trong mỗi quốc gia phải là các công dân tốt, tham gia vào các vấn đề dân sự, tự mình tìm hiểu về các vấn đề chính trị và luật pháp và bỏ phiếu. Tuy nhiên, sự nhấn mạnh chính yếu của chúng ta là phải luôn luôn hy sinh bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ gia đình mình và thế hệ đang vươn lên. Phần lớn trong số họ chưa bị lâm vào cảnh nô lệ của sự nghiện ngập nghiêm trọng hoặc ý thức hệ sai lầm. Chúng ta cần phải giúp chuẩn bị cho họ một thế giới giống như Jerusalem mà Lehi và Jeremy đã trải qua. Ngoài ra, chúng ta cần phải chuẩn bị cho họ để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng và là các tôi tớ chính để giúp Chúa thiết lập giáo hội của Ngài và quy tụ Israel đang bị phân tán và những người đã được Chúa lựa chọn ở khắp mọi nơi. Giáo lý và giáo ước đã ghi một cách tuyệt vời. Những người nghe chính sẽ được quy tụ lại từ tất cả các quốc gia và họ sẽ đến Sion hát những bài ca về niềm vui vĩnh viễn. Thử thách của chúng ta là phải tránh bất cứ ách nô lệ nào, giúp Chúa quy tụ những người đã được lựa chọn của Ngài và hy sinh cho thế hệ đang vươn lên. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta không tự cứu lấy mình. Chúng ta được giải thoát nhờ vào tình yêu thương, ân điển và sự hy sinh chuộc tội của Đấng cứu rỗi. Khi gia đình của Lehi chạy trốn, họ đã được ánh sáng của Chúa dẫn dắt. Nếu chúng ta trung thành với ánh sáng của Ngài và tuân theo các lệnh truyền của Ngài và dựa trên các công lao của Ngài, thì chúng ta sẽ tránh được ách nô lệ về phần tinh thần, thể chất và trí óc, cũng như những lời than vãn về việc đi lang thang trong vùng hoang dã của riêng mình. Vì Ngài có quyền lực để giải cứu. Chúng ta hãy tránh nỗi tuyệt vọng và nỗi buồn của những người lâm vào cảnh tù bề mà không thể hát nổi những bài hát của Sion. Trong tông danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.